Trang văn nghệ chủ nhật.
Xin chào quý vị và các bạn. Mùa xuân này đảng ta 91 tuổi. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta vui mừng nhận thấy toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự nỗ lực, sáng tạo để vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, phần đầu trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đảng ta đó hân hoan một niềm tin của tác giả Thế Sinh. Bài viết sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn những thành tựu Đảng ta đã mang lại cho nhân dân đất nước Việt Nam suốt 91 năm qua và niềm tự hào biết ơn khi chúng ta có Đảng.
Hoa tứ dày nở đỏ trên núi, mùa xuân đã về. Xuân Tân Sửu này, cả nước phấn khởi kỷ niệm 91 năm ngày thành lập và đón chào thành công Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Làng bản, phố phường phấp phới tung bay cờ Tổ quốc, cờ Đảng, nơi nơi rộn vang tiếng hát. Đất nước 4.000 năm, ôi tự hào biết mấy, hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm, Đảng ta đó hân hoan một niềm tin. Nhớ lại mùa xuân năm 1930, tại Hương Cảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là tất yếu của lịch sử, là kết quả phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác Lênin. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam được nhà thơ Tố Hữu viết. Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ, không quê hương, sương gió tơi bời, nhưng là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự phát triển của đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, dân tộc Việt Nam có một chính đảng cách mạng đủ sức lãnh đạo nhân dân giành độc lập tự do và mưu cầu hạnh phúc. 91 mùa xuân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cùng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta vui mừng nhận thấy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người và cũng là nước đang phát triển. Đi dọc chiều dài dải đất cong cong hình chữ S, đầu đầu cũng thấy những nhà máy mới mọc lên, những con đường thênh thang nhựa áp phan ống ả, nhiều khu đô thị hiện đại văn minh hình thành, nông thôn mọi miền đang chuyển mình trong bộ mặt mới. Hơn bao giờ hết, giá trị Việt Nam, tài năng con người Việt Nam ngày càng được phát huy, phát triển. Đánh giá về thắng lợi của cách mạng nhất là những năm gần đây, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đã khẳng định. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, sau đó lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai nặng nề, kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên một bước. Xã hội cơ bản ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người có nhiều chuyển biến tích cực. Một số mặt khá nổi bật. Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, tham gia và đóng góp tích cực vào cộng đồng quốc tế. theo Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thắng lợi này là tiền đề quan trọng để chúng ta phấn đấu đạt mục tiêu cho nhiệm kỳ Đại hội 13 và giai đoạn sắp tới: nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hòa trong niềm vui chung ấy, quê hương Yên Bái dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng đang từng ngày thay da đổi thịt, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 18 Đảng bộ tỉnh. 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đổi mới, sáng tạo, vận dụng và huy động mọi nguồn lực phát triển bền vững, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn. Vai trò vị thế của Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng đã được khẳng định, thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đã có trên 50% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Và huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đến Yên Bái hôm nay, bạn bè hẳn sẽ ngạc nhiên với những khu đô thị khang trang rực rỡ đèn hoa, trai gái thanh lịch, với những ngút ngàn rừng quế, đồi chè và con người cởi mở, thân thiện. Một hồ Thác Bà cuốn hút khách tham quan giờ có thêm danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Tú Lệ, Nghĩa Lộ cùng vòng xòe hoa bên điệu khen dìu dặt. Yên Bái, quê hương của chúng ta, cùng cả nước đang bước vào vận hội mới. Và Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, đã nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới là quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm phát triển hàng đầu của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc vào năm 2030. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu mọi thắng lợi của cách mạng. Thực tiễn đó cũng khẳng định một chân lý: ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì vậy, Đảng không chỉ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, mà còn trở thành niềm tin sắt son, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm ngày thành lập, chào mừng thắng lợi của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nơi nơi rộn rã không khí thi đua, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Đi trong phơi phới mùa xuân, lòng biết ơn dục hồn tôi ngân vang khúc hát. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới, tiến lên theo Đảng là thấy tương lai sáng tươi.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy cuộc sống của tôi mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió, Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin. Giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy bao giờ. Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao. Giữa trời tối đêm mịt mùng vẫn một màu sáng trao. Đảng là nền bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đảng là cuộc sống của tôi, sáng tác Nguyễn Đức Toàn do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự lãnh đạo của Đảng và những quyết sách đúng đắn, công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến sự đổi thay tích cực, đời sống ngày càng ấm no cho mọi miền quê, nhân dân phấn khởi, thêm niềm tin yêu với Đảng. Qua bài viết Thanh Lương, một mùa vàng nắng trải của tác giả Nguyễn Thị Thanh, quý vị và các bạn sẽ thấy rõ những đổi thay của xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, một xã thuần nông đang chuyển mình vươn dậy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Con đường quanh co uốn lượn quanh các sườn đồi đèo núi đưa tôi về với các huyện thị phía tây tỉnh Yên Bái. Anh lái xe mở băng ca nhạc, lời bài hát anh có vào Nghĩa Lộ với em không, cất lên bồi hồi sao xuyến. Tới đỉnh dốc Thái Lão, cánh đồng Mường Lò hiện ra trước mắt khiến lòng tôi xốn sang. Mường Lò Nghĩa Lộ đây rồi, một thị xã nhỏ nhắn đầm thắm như bông hoa ban bừng nở giữa khoảng trời tây bắc, được du khách trìu mến gọi với những cái tên yêu thương và đầy tin tưởng, miền gái sinh, xứ sở thần tiên, nơi hội tụ những sắc màu văn hóa, về miền ẩm thực hương rừng, nơi thức dậy những tiềm năng. Xe dừng lại, tôi chạy xuống giăng tay hít thở và như nuốt từng giọt hương thơm của đất trời, của hương lúa Mường Lò, của bạt ngàn sắc xanh ngô đông, rau màu gối vụ, của ửng hồng những chùm cà chua đang vào độ chín, của sắc vàng hoa cúc xen sắc đỏ hoa hồng trên những ruộng hoa tươi mới. Tôi như muốn ôm trọn vào lòng cả cánh đồng màu mỡ. Chợt muốn viết cho bạn bè gần xa những cảm nhận về một miền quê như được ngỏ lời yêu trước nàng sơn nữ yêu kiều ấy. Và câu hát đêm xòe Thanh Lương sao xuyến hội mùa cứ vang vọng. Tôi quyết định rẽ vào Thanh Lương, một xã mới được sát nhập vào thị xã Nghĩa Lộ từ tháng 2 năm 2020. Thanh Lương, một xã thuần nông đang chuyển mình vươn dậy, đi qua những đoạn đường bê tông rộng mở, cũng là những đường hoa rực rỡ như vẫy chào du khách. Tôi đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, không thể không ngỡ ngàng trước một tòa nhà 3 tầng khang trang sạch đẹp. Văn phòng tiếp dân bậc bài trí khoa học, gọn gàng, có hệ thống máy đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Anh Hà Văn Đoàn, Chủ tịch xã, thế hệ 7X trẻ trung, năng động, đang chuẩn bị cùng đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân đi kiểm tra kết quả thực hành những việc cụ thể theo ý kiến cử tri. Dù bận rộn, nhưng Chủ tịch vẫn niềm nở trao đổi về cái được, cái chưa được của địa phương theo đánh giá của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân sau 1 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ và hồ hởi nói đến những dự định trong niềm khát khao về một mô hình nông thôn mới. Trong 35 chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân xã đề ra, đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đứng đầu là chỉ tiêu thu ngân sách chỉ tiêu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tôi mê mải đi trên mỗi ngả đường hoa dẫn về các thôn bản. Từ bao giờ phong trào trồng hoa hai bên đường đã tô đẹp cho một miền quê núi vốn yên bình, nay hồn hậu đón bước chân du khách. Đây là tuyến đường trồng hoa ban đã dập bóng từ bản Đồng Lơi lên bản Khinh. Kia những tuyến đường hoa cúc, hoa cánh bướm vàng tươi vào bản Khá 1, bản Khá 2, bản Lý, bản Lào. Tiếng trẻ thơ đọc bài vang đều dưới mái trường đã đạt chuẩn quốc gia. Giờ ra chơi, tiếng trống mang âm điệu của nhịp xòe rộn rã, các em nhanh chóng xếp thành những vòng tròn, những cánh hoa, tay nắm tay trong từng điệu xòe uyển chuyển. Được biết ngành giáo dục thị xã phát động phong trào gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa các trò chơi dân gian, các điệu dân ca dân vũ của địa phương vào chương trình giáo dục, vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trong đó Thanh Lương là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả phong trào này. Thanh Lương cũng đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Chủ tịch xã dẫn tôi qua những ruộng ngô đông phủ kín bờ đang ngập tràn một màu xanh óng ả. Những bắp ngô nếp tròn căng ngày nối nhau ra thị trường. Được các chuyến xe chở ra thành phố Yên Bái hay về những miền xa, mang theo hương thơm của đất, vị ngọt từ nước của cánh đồng lớn thứ nhì Tây Bắc như một niềm tự hào kiêu hãnh. Chúng tôi qua những ruộng dưa hấu, dưa lê. Đồng chí chủ tịch say sưa nói về gần 22 hectare đất chuyển đổi cơ cấu, trong đó có hơn 11 hectare trồng dưa hấu. Năng suất mỗi vụ đạt 25 tấn trên hectare, sản lượng đạt 277,5 tấn. Dưa lê trồng được 1,97 hectare, năng suất 20 tấn trên hectare, sản lượng 39,4 tấn. Bà con nông dân phấn khởi vì thu nhập kinh tế từ dưa hấu cao gấp 6 đến 7 lần so với trồng lúa. Với phép tính nhanh, nếu cây giống lúa Sáng Cù đạt năng suất 10 tấn trên 1.000 m², thu nhập 13 triệu đồng, thì 1.000 m² dưa hấu thu hoạch tới 60 triệu đến 70 triệu đồng trên vụ trên năm. Tôi ngần ngại hỏi về các vấn đề đầu ra cho dưa. Đồng chí nói ngay, đầu ra thì không lo, cứ đến vụ dưa là xe thương lái đến tận ruộng. Họ nói dưa của Thanh Lương và Phù Nham đặc biệt ngọt, thơm hơn hẳn so với các vùng khác. Có thể do thổ nhưỡng, khí hậu giống như giống nếp tan Tú Lệ được cấy ở Tú Lệ ấy. Vì vậy bán rất chạy. Lòng tôi nhẹ nhõm thở phào trong lâng lâng một niềm vui khó tả. Bởi điệp khúc được mùa rất giá đối với nông dân bấy nay luôn đeo đẳng họ ở đâu đó. Phía trên đồi là gần 4 hectare mía, trong đó 1,8 hectare mía trồng trên đất lúa do chân ruộng cao cũng cho thu nhập hơn trồng lúa. Xã còn đang thử nghiệm hơn 1 hectare trồng giống ớt xuất khẩu sang Nhật, cứ 1.000 m² trồng ớt thu nhập hơn 40 triệu đồng trên năm. Thử nghiệm 1 hectare trồng cỏ ngọt và dành gần 1 hectare trồng hoa. Riêng ngô đông tăng vụ trên 98 hectare đạt 117,65% kế hoạch giao. Sản lượng 392 tấn đạt 100,26% kế hoạch giao. Đó quả là những con số biết nói về sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ và nhân dân các dân tộc nơi đây. Lớp lớp những lứa cây trồng cho thu nhập cao đã khẳng định quyết tâm của những người nông dân, không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta. Họ đã bắt đất nhà vàng và đất đã không phụ lòng người. Trên mỗi bản làng có rất nhiều ngôi nhà mới khang trang được dựng lên, nhiều cửa hàng tạp hóa dịch vụ ăn uống, dịch vụ cưới hỏi, dịch vụ chăn ga gối đệm, cơ khí, vật liệu xây dựng. Diện mạo của một nông thôn mới sầm uất nay sẽ góp phần xây dựng nên một nghĩa lộ đô thị loại 3 trong tương lai không xa. Thanh Lương vốn nổi tiếng với phong trào văn hóa văn nghệ. Mỗi thôn bản đều có đội văn nghệ do hội phụ nữ phụ trách. Ngày lao động miệt mài, tối ca múa mê say. Nhiều nghệ nhân trong xã được mời đi truyền dạy các điệu múa dân gian cho các câu lạc bộ, các trường học trên địa bàn thị xã. Được lãnh đạo xã giới thiệu về một số mô hình sản xuất, chăn nuôi giỏi, tôi tìm đến gia đình ông Đinh Văn Phương ở thôn Đồng Lơi. Tuy đất đai không rộng lắm, nhưng ông đã mạnh dạn làm chuồng trại chăn nuôi gà. Mỗi lứa có tới 2.000 con gà, đảm bảo tiêm phòng đầy đủ. Các nhà hàng trên thị xã đặt hàng định kỳ đảm bảo chất lượng gà sạch nên thu nhập rất ổn định. Ông Phương lại giới thiệu sang nhà ông Đinh Văn Bằng, một cựu chiến binh, bí thư chi bộ thôn. Chủ nhà đi vắng, tôi được cụ bà hơn 90 tuổi nhưng còn minh mẫn ngồi tiếp chuyện ngay dưới sàn. Cụ vừa nói vừa nhanh tay tách từng nắm lá cây chuẩn bị cho hiêu ăn. Không để phí thời giờ, tôi đi quanh khu chuồng trại ghi lại những bức hình sinh động về đàn hiêu sao vừa mới cắt lộc nhung. Về đàn lợn đen, bản địa béo tròn mũm mĩm. Về đàn chim bồ câu bay nháo nhác dưới vòm lưới khi có người lạ đến thăm. Bên dưới là một đàn gà di lũn cũn chạy tới như mong chờ được vãi cho nắm thóc. Ôi, một cuộc sống vừa yên bình vừa náo nức khiến lòng tôi trộn rộn niềm tin yêu với những người dân vùng cao thuần chất, biết bắt nhịp tư duy kinh tế trong thời kỳ đổi mới. Trở về trụ sở ủy ban, tôi gặp đồng chí Lường Văn Xuân, bí thư đảng ủy xã. Anh cũng hồ hởi nói về kế hoạch nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, về mong ước của nhân dân là sẽ xây một cổng chào xã để giới thiệu và thu hút tiềm năng du lịch. Anh nói về mục tiêu xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Bản Lào. Điểm sáng về xây dựng phong trào mũi nhọn, có trọng tâm, trọng điểm đây rồi. Tôi liền xuống Bản Lào, một bản nhỏ nằm dọc theo bờ nam dòng suối Thia huyền thoại. Nhà văn hóa của bản có cổng chào sáng đẹp, nổi lên giữa bạt ngàn những ruộng ngô đông, những vạt dưa vừa trồng vụ mới. Nhà nào cũng rộng rãi, căng tràn sức sống, bởi hầu hết người lao động ở đây đã biết tận dụng thời gian nhàn rỗi đi làm nghề thợ xây. Trưởng bản tươi cười và hóm hình, tỏ ra am hiểu lịch sử, rồi nói trong niềm tự hào. Trước ông cha ta thời đánh giặc thì có khẩu hiệu ngụ binh ư nông, tức là binh lính khi đánh giặc xong thì làm ruộng lấy thóc nuôi quân. Nay chúng tôi vận dụng khẩu hiệu ngụ nông ư nề, tức là lúc việc nông nhàn rỗi thì cùng nhau đi xây, lấy tiền mua sắm, dựng nhà, nâng cao cuộc sống. Tôi phấn chấn bắt tay trưởng bản với niềm không phục về sự liên tưởng, so sánh rất biện chứng. Ở đây, thanh niên đa số được qua trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề của huyện để bổ túc về nghề xây dựng, cơ khí. Nhiều tốp thợ có tay nghề cao, nhận thầu cả công trình xây dựng lớn. Điều đặc biệt là không một ai đi làm ăn xa ở các tỉnh khác. Bà con nhận thức rằng, cho thanh niên đi xa kiếm việc cũng tốt, nhưng nếu không có lập trường, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Hoặc nhiều cặp vợ chồng trẻ phải gửi con cho ông bà để đi làm ăn, ruộng nương cho thuê và không làm được vụ đông. Đằng này làm việc gần nhà sẽ có điều kiện chăm lo cho con cái, chăm sóc bố mẹ già, ruộng vườn lúc nào cũng xanh tốt. Đồng chí bí thư đảng ủy cho biết, để kích cầu cho dự án xây dựng nông thôn kiểu mẫu ở Bản Lào, đảng ủy ủy ban nhân dân xã đã hỗ trợ thành lập các tổ chức hợp tác giúp vốn mua sắm máy trộn bê tông cho các đội xây dựng, giúp quảng bá thương hiệu và tạo việc làm cho người lao động trong bản cũng như trong xã. Đồng chí còn khẳng định Bản Lào từ một thôn bản khó khăn nhất của xã nay đã trở thành điển hình là thôn có kinh tế phát triển nhất. Đặc biệt là không có người mắc tệ nạn xã hội, các tiêu chí về nông thôn mới đều đạt. Bà con trong thôn luôn tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. Vừa qua có 16 hộ đã tự nguyện hiến 1.191m2 đất để mở rộng con đường từ Bản Lào nối sang xã Phù Nham. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã đề nghị cấp trên khen thưởng thành tích toàn diện năm 2020 cho thôn Bản Lào. Điểm lại những kết quả đạt được của Thanh Lương, ông Lường Văn Xuân cho biết thêm về công tác chăn nuôi. Với một xã diện tích nhỏ nhất so với các xã trong lòng chào Mường Lò, nhưng tổng đàn gia súc hiện nay vẫn có 1.182 con, gia cầm có gần 20.000 con. Tổng sản lượng thịt hơi gia súc xuất chuồng đạt 72 tấn, gia cầm đạt 68 tấn. Trên địa bàn xã thành lập được 11 tổ hợp tác về trồng trọt và chăn nuôi. Tạm biệt Thanh Lương, trong tôi in đậm hình ảnh bức tranh đa sắc màu về một vùng quê trù phú đầy hứa hẹn những tiềm năng kinh tế. Ánh nắng trải dài trên từng thôn bản hòa với sắc vàng của lúa, của hoa, sưởi ấm những mùa bội thu trên quê núi đang từng ngày, từng giờ vươn mình trỗi dậy. Âm hưởng của bài hát Anh có về nghĩa lộ với em không cứ âm vang mãi. Vâng, tôi đã về nghĩa lộ, về với Thanh Lương sao xuyến hội mùa và sẽ còn đến với nhiều địa danh khác của Mường Lò Nghĩa Lộ để được tận hưởng những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống mới nơi đây, được trải nghiệm về một miền đất như câu ca được nhiều người nhắc đến, Mường Lò gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về.
Em hai búp chè xanh, xanh màu xanh xanh rừng Tây Bắc, giữa mùa hoa ban trắng, em đi xây nông trường. Hôm nào còn nấm mô lo lấy cỏ dại, hôm nay màu hy vọng đã trải xanh trên những đồi chè. Nghĩa lộ quê hương ta ơi, núi rừng đã thay ấm ơi, hát lên mà đi tới, ta đi trồng thêm những đồi chè mới cho xanh tươi thêm cuộc đời. Ta đi trồng thêm những đồi chè mới. Anh cứ bên những nương chè nghĩa lộ quê hương ta ơi, núi rừng đã thay áo mới, hát lên mà đi tới ta đi trồng thêm những đồi chè mới cho xanh tươi thêm cuộc đời, ta đi trồng thêm những đồi chè mới. Mềm trên đồi tre xanh bên dòng suối lấp lánh uốn quanh quanh nương tre, hôm nào nhà xa nhau buồn như con chim sống lẻ bạn, hôm nay cả dân bản đã định cư bên những nương tre nghĩa lộ quê hương ta ơi, núi rừng đã thay áo mới, hát lên mà đi tới ta đi trồng thêm những đồi tre mới trẻ mới, xanh màu xanh tương lai, xanh màu xanh tương lai. Anh hãy đến cùng em, ta dựng xây quê miền Tây Bắc, trồng thêm nương lúa em gieo thêm nương chè, dưới chân hoàng liên sơn đàn bé non ngoan ngoãn gặm cỏ, mưa xuân chè đâm lộc thái bình quê ta cũng được mùa, nghĩa lộ quê hương ta ơi, núi rừng đã thay áo mới, hát lên mà đi tới ta đi trồng thêm những đồi chè mới cho xanh tươi thêm cuộc đời, ta đi trồng thêm những đồi chè mới, xanh màu xanh tương lai, xanh màu xanh tương lai, xanh màu xanh tương lai, xanh màu xanh tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Trên đồi chè nghĩa lộ, sáng tác nhạc sĩ Văn Ký do ca sĩ Thu Hiền thể hiện. Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Mùa Xuân của Đại Sơn của tác giả Thanh Tiều.
Ơi, mùa xuân mới đã về, hương quế ngạt ngào khắp bản làng giao. Tiếng chim quen quy hót vang trong nắng sớm, câu ca em hát báo dung ngọt ngào. Tiếng kèn tiếng sáo rộn ràng, khuôn múa ngàn đời, vũ điệu lá tồng lình. Đón xuân vui tươi, lòng trào dâng mong ước, nhớ công ơn bác ấm no cuộc đời. Anh có lên quê em nơi miền đất quế, đã bao đời người giao xuống núi trồng rừng, cho no ấm bản làng, cho câu hát báo dung thêm nồng nàn say đắm. Anh lên với quê em, ta trồng thêm nương quế, mãi xanh rừng xanh núi Đại Sơn, xanh thêm nương quế mẹ cha cho mình, để mùa xuân tới ta cùng chung câu hát, cùng tắm nước một thùng, chung vui một mái nhà, sớm tối bên nhau trọn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.